Phần 1. Tất cả tù Côn Đảo đều gọi Côn Đảo là địa ngục, một thứ địa ngục trần gian. Nghe người ta nói ở địa ngục, trên có Diêm Vương hung ác, dưới có bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, để hành hạ người chết, có vạc dầu nấu sôi, sông lúc nhúc mãng xà rắn rết, có chỗ cưa chân, xẻ tay, róc thịt, chẻ xương. Không biết có địa ngục và địa ngục có những cảnh đó không? Nhưng ở Côn Đảo, những cảnh đó không thiếu và còn gấp trăm, gấp nghìn thế là khác. Côn Đảo không có Diêm Vương, nhưng có Chu Đạo Sắc Ti. Thằng này là một tên quan tư, làm cai ngục 2 năm. Tù Côn Đảo gọi là thằng cá mập hay thằng tư nghiêu. Cá mập là giống cá thích ăn thịt người. Loài này rất nhiều ở bể Côn Đảo. Tư nghiêu là vì nó hay xuống chỗ anh em tù đánh cá, lấy con sò, con nghiêu bóc vỏ ăn sống. Loài thèm thịt người vẫn hay có máu thích ăn đồ tanh. Nó đi chơi đâu cũng cầm một cái dùi cui mây to bằng bắp tay. Cứ khoảng 4-5 hôm thì phải thay chiếc khác vì chiếc cũ nhuộm đỏ máu tù nhân. Dưới nó có lũ bộ hạ lâu la, cai ngục, chủ sở đá, chủ sở củi, sở cá, sở chim. Bọn này trước kia là cai mỏ than, cai đồn điền cao su, có nhiều thành tích giết người Việt Nam, nên được tuyển lựa về đây dưới trướng của nó. Tội ác của chúng chỉ có những rừng cao su ở Nam Bộ, những hầm than ở mỏ Hồng Gai mới ghi nổi mà thôi. Trong số bọn này có tên Le Genet. Trước khi đánh tù, uống nửa chai rượu cồn 90 độ pha loãng và đánh đến lúc tỉnh rượu mới thôi. Muốn biết đế quốc đã giết bao nhiêu người, phải đến nghĩa địa Côn Đảo. Nghĩa địa là một ngọn đồi cát dài 5 cây số, tựa lưng vào một cánh rừng mà nối nhau lố nhố chạy tít đến quá tầm mắt. Trên mỗi nấm mồ, chúng cắm một que gỗ, móc vào đấy một tấm thẻ bằng tôn có ghi số tù của người bị giết. Một số đông mộ của các đồng chí cách mạng tiền bối, chúng đã san bằng đi tất cả. Trong số này có mộ của đồng chí Lê Hồng Phong. Sau ngày tổng khởi nghĩa, đồng bào Nam Bộ ra xây lại mộ cho đồng chí. Bọn giặc khốn nạn trở lại chiếm cứ đảo, đã cuột nát mộ đồng chí. Anh em tù Côn Đảo ra công tìm kiếm suốt mấy năm nay vẫn không thấy. Chỉ tính từ năm 1946 đến nay, chúng đã giết ở Côn Đảo 9.000 người. Không có gì lạnh lẽo và rùng rợn bằng đến nghĩa địa Côn Đảo vào một buổi trưa mùa hè. Nắng như lửa, răng bỏng nghĩa địa đầy cát, nhìn lóa cả mắt. Thông heo hút rên rỉ, gió đưa những tấm thẻ tù trên cọc gỗ lắc lư. Khỉ, vượng hú vang thảm thiết, chạy ngang qua nghĩa địa biến hút vào rừng sâu. Vài khúc xương trắng, dăm chiếc đầu lâu lăn lóc trên cát. Mỗi lần qua nghĩa địa, anh em tù không tài nào cầm được nước mắt. Một cái gì đau xót, uất ức trào lên, chèn ngang cổ. Không nghĩ đến chính sách của đoàn thể trên đảo, anh em đã nhảy đến vồ bọn cai ngục, bọn lính gác, xé ra từng mảnh nhỏ, ném xuống bể cho cá mập nó ăn. Từng người cúi đầu lặng lẽ, nhìn những nấm mồ, răng nghiến chặt lại thề. Các đồng chí ơi, chúng tôi là những người còn sống, nhất định trả mối thù này. Chúng nó giết cán bộ cách mạng bằng nhiều hình thức. Bắn, chém, đánh và đẩy đến làm những nơi như cầu tàu, cầu Ma Thiên Lãnh, các sở đá, sở cá, sở củi. Cầu tàu là một chiếc cầu nhô ra bể để tàu thủy đậu. Ở đây, nước xoáy tích như trong chóng. Chúng nó bắt khiên đá trên núi bỏ xuống bể. Đá nặng, trượt chân, người lao theo đá. Chúng bắt lội xuống nước sắp đá. Nước xoáy, đá trơn, sảy chân đâm đầu vào hốc đá, làm mồi cho cá mập. Cầu tàu, anh em vẫn còn gọi là cầu 871, vì ở đây đã chết 871 người. Cầu Ma Thiên Lãnh bắc ngang qua hai mỏm núi đá cao chót vót. Chúng bắt anh em đục đá, bắn đá xây móng cầu. Nhiều lần đá trên núi lăn xuống, đè bẹp gí hàng chục người. Những cái chết rùng rợn thê thảm này, không một người tù Côn Đảo nào là không biết. Người ở lâu truyền lại cho người mới đến, người sắp chết truyền lại cho người còn sống. Tất cả nhắc nhở nhau phải nhớ lấy, tính sổ nợ và bắt chúng nó phải đền. Đầu năm 1952, chúng đưa thêm ra 200 tù binh, phần đông là chiến sĩ và cán bộ quân đội, cán bộ hành chính, đoàn thể địa phương từ huyện đến xã. Côn Đảo có hai loại tù: tù án và tù binh. Tù án là những anh em chúng đã kết án, quanh năm phải xiềng chân. Xiềng là một quả đạn đại bác 10 kg, có hai xích sắt khóa vào hai chân. Làm việc khổ sai như gánh nước, bổ củi, đầm đá đều phải mang xiềng. Người tù án dưới nắng trưa như sối lửa, trên vai một gánh nước đầy, còng lưng lê từng bước một leo lên dốc. Quả đạn kéo lại vạch một đường ngoằn ngoèo xuống cát, mặt hốc hác đen sạm, mồm méo sệt lại đau đớn. Người tù Côn Đảo đến chết vẫn không quên những cảnh đó. Khi nghe tin tù binh đến, tù án thấy thêm một lực lượng mới. Tù binh ra sao am hiểu tình hình tổ quốc hơn, được học tập chính sách, lý luận chính trị nhiều. Anh em tù án tin cậy ở tù binh trong những lần đấu tranh sắp đến. Tù binh không xiềng, chúng nhốt chung vào một lao và bắt đầu cho nếm mùi khổ sai của Côn Đảo. Hôm đầu tiên mới lên đảo, bọn cai ngục đã thị uy bằng một trận đòn bắn súng, dùi cui mây, rồi xong bịch đồng. Trận đòn kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, không một người nào không chảy máu. Bọn cai ngục nó bảo, đó chỉ mới là trận đòn khai tâm. Anh em tù binh biết tình hình ở đây găng hơn ở đâu hết, nên kịp thời củng cố lực lượng, bầu lại ban lãnh đạo và ban đại diện. Ban lãnh đạo nội bộ và ban đại diện công khai giao thiệp với địch. Về tổ chức, chia ra từng trung đội, có tổ tam tam tự tu kiểm thảo mỗi ngày. Cơ sở đảng được tăng cường sinh hoạt, càng ngày càng chặt chẽ, bí mật. Đã liên lạc được với đảng ủy toàn đảo, anh em gọi là đảo ủy. Tên chủ đảo Shakti chia 200 tù binh ra làm 2 kiếp, mỗi kiếp 100. Kiếp thứ nhất làm đường ở đầu mâm cá mập, kiếp thứ hai làm đường ở đầm. Đầu mâm cá mập cách nhà lao 3 cây số và đầm cách 7 cây số. Con đường anh em làm chạy từ cầu tàu lên tới nhà giam, bò quanh ngọn núi Ma Thiên Lãnh hiểm trở. Nhiều đoạn đứng trên đường nhìn xuống, người phải nổi gai ốc. Cao hơn 70 thước, vách đá dựng thành vại, dưới chân núi là bể, đá lởm chởm nhọn hoắt, cá mập lội hàng đàn như trâu. Con đường này cũng đã từng chôn xác mấy trăm đồng chí của ta. Không một gốc cây, hòn đá nào ở Côn Đảo không thấm máu cách mạng. Từ một tảng đá lớn ở bên đường, không biết từ năm nào, các đồng chí trước đây đã đục vào đấy 2 câu thơ. Bọn Pháp, Nhật định trước khi rải nhựa, lát một lần ốc sọ của tù nhân. Anh em tù binh bước chân lên đảo được 4 tháng rồi. Nhiều đêm sinh hoạt đã nổ ra nhiều cuộc bàn cãi gay go. Các đồng chí bộ đội, nhất là các đồng chí trẻ, hăng và sốc nổi, đề nghị ban lãnh đạo cho tổ chức bắt lính cướp đảo lấy cano, tàu chiến chở anh em về. Ý nghĩ bạo động này không phút nào là không sôi sục trong đầu óc mọi người. Trong số hăng, trẻ và sốc nổi nhất có Bằng. Bằng là chiến sĩ một đơn vị chủ lực, bị bắt đầu năm 1950 trong một trận chống càn ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong trận chống càn đó, đơn vị Bằng bị vây, tiểu đội Bằng thương vong gần hết. Bằng với một trung liên cầm cự với một đại đội địch cho đơn vị rút lui. Sau gần một tiếng đồng hồ ác chiến, Bằng hết đạn, giặc xung phong đến sát bờ rào. Bằng tháo nòng trung liên, nhảy lên bờ, quật nát đầu một thằng đội Tây mới chịu để chúng bắt. Bọn giặc giận quá, vật ngửa Bằng xuống bờ ruộng. Một thằng rút lưỡi lê cạo đầu, nó cạo tuốt cả lớp da và nghiến răng kèn kẹt, rứt ra từng miếng. Bằng tưởng chết từ hôm ấy, nhưng Bằng vẫn sống. Trên đầu toàn sẹo, miếng to, miếng nhỏ, tóc không mọc được. Vài chỗ còn sót lại da, tóc mọc lởm chởm, linh tinh khắp nơi. Bằng bảo, tóc mình đang tản khai đội hình để chờ lệnh xung phong. Bằng suốt ngày chỉ bàn toàn chuyện cướp đảo, nào là kế hoạch bắt lính, chiếm kho súng, chiếm cano tàu chiến. Bằng cũng vẽ địa đồ, vạch mũi tên tấn công rành rọc cẩn thận như một sĩ quan tham mưu. Người Bằng thích thảo luận nhất là bốn. Bốn là trung đội phó của bộ đội địa phương. Bốn vui tính, chắc chắn chứ không sốc nổi như Bằng. Bốn hay nói trêu, kê Bằng, nhưng cũng hay tán thành ý kiến của Bằng nên Bằng rất thích. Một buổi sáng, đến làm đường ngay trước lao cấm cố. Gặp lúc anh em sưởi nắng trước sân. Lao này chúng giam những anh em bị án nặng nhất, tử hình, khổ sai, chung thân, những người giết lính, vượt đảo. Anh em ở lao này bị xiềng suốt ngày suốt đêm. Có người đã bị xiềng 2 năm nay. Mỗi một ngày chúng cho ra sân sưởi nắng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ còn là những bộ xương bọc da, hắc hiu, yếu ớt như những ngọn đèn sắp tắt. Anh em tù binh nhìn anh em tù cấm cố ruột đau như cắt. Có nhiều anh em vừa đầm đá, nước mắt nhỏ lã chả xuống đường. Các đồng chí khổ quá, còn có đồng chí nào ra hùng người đâu nữa. Anh em tù cấm cố cũng nhìn tù binh lặng lẽ, thiết tha đau xót. Những đôi mắt ấy như muốn bảo: các đồng chí ơi, còn cách gì cứu chúng tôi không? Chúng tôi sắp chết đây. Bằng ngồi đập đá ngay trước cổng lao, nhìn bên trái góc sân. 5-6 anh đang ngồi túm tụm nhổ những cây cỏ đắng, hoa cỏ lao bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Thèm rau quá, các đồng chí ăn cả cỏ đắng. Có một anh bị bệnh hủi, rụng hết ngón tay và một vành tay. Nhìn bàn tay trùi trùi lở loét, không có ngón, cùa quạng nhổ cỏ bỏ vào mồm. Tim Bằng như ai lấy cực nứa cắt ngang, cắt dọc. Bằng bỗng rít lên, đánh một cái búa làm vỡ tan hòn đá xanh to tướng. Bốn ngồi cạnh giật mình quay lại, thấy Bằng hai mắt đỏ như lửa, ràn rụa nước mắt. Phía sau Bốn, một tiếng chửi nghẹt giữa hai hàm răng cắn chặt. Tiên sư chúng nó, trong lúc chúng ta thế này, thì thằng chú đạo sắc ti trộn thuốc vitamin B1, B2 vào cháo thịt bò cho con chó nó ăn. Thằng cai ngục hét to: a lê vào lao, hết giờ rồi. Người bò, người đi, lê từng bước chệnh choạng, âm thầm như những bóng ma bước vào địa ngục. Dưới một cây bàng, ba anh nằm ngủ, gối đầu lên rễ cây, tay chân co quắp, đầu gối chạm đến cằm. Thằng cai ngục chạy đến chửi: tiên sư chúng mày còn ngủ à? Nó cầm roi gân bò vụt như mưa vào đầu, vào cổ cả ba anh, vừa vụt vừa hét: dậy ngay, dậy ngay, chúng mày định thi gan với ông à? Cả ba anh vẫn không nhúc nhích cựa quậy, tưởng như không hề biết đau đớn là gì. Tên cai ngục ngạc nhiên cúi xuống sờ vào người, toàn thân lạnh ngắt. Thì ra chết từ bao giờ? Trên mặt, trên cổ các anh còn in nhiều vết roi tím bầm. Đồng chí chúng ta chết không khác gì một ngọn lá rụng giữa rừng. Tối hôm đó về lao, không ai nuốt hết bát cơm. Cánh cửa sắt nặng nề khóa lại. Tất cả ngồi yên lặng, không ai nói một câu. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Cảnh tượng lao cấm cố trưa hôm nay gieo vào lòng mọi người một nỗi lo lắng, đau xót và căm thù nhức nhối đến tận xương tủy. Biết đâu rồi mình cũng như các đồng chí ấy. Ở đây thế nào cũng chết, còn mong gì sống. Nhà lao im phăng phắc, mũi từng đàn bay vo ve nền xi măng lạnh ngắt. Ngọn đèn treo trên trần, ánh sáng yếu ớt tỏa xuống những khuôn mặt đen sạm, hốc hác, những cặp lông mày ríu lại, những đôi mắt long lanh giận dữ. Bằng nằm yên một xóa, gối đầu lên hòn gạch vỡ đôi. Bằng hàng ngày vui và nghịch ngợm nhất lao, hát, nói luôn mồm. Anh em bảo, nó hát, nó cười không kịp cho mồm đâm da non. Bằng nói, ở trong nhà tù, ăn đói, mặc rách, bị đòn mà vẫn hát, bọn giặc nó mới khiếp chứ. Từ tối đến giờ, Bằng không nói một tiếng, nằm thừ khoai mặt vào tường, có vẻ nghĩ ngợi gì ghê lắm. Bỗng nhiên, Bằng òa lên khóc. Anh Phan Du, trong ban lãnh đạo hỏi, sao Bằng lại khóc? Bằng ngồi dậy, khóc nức lên, uất ức. Tôi ở bộ đội, sống với đồng bào vùng tạm chiếm, ngay cả trong vòng đai trắng. Tôi đã thấy nhiều cảnh tàn sát dã man của giặc, nhưng ra đến đây... Giọng Bằng bỗng tắc nghẹn, nước mắt trào ra từng đợt. Cố nuốt nỗi giận dữ đang đầy ứ tận cổ. Bằng nói tiếp, ra đến đây, thấy giặc nó còn đầy đọ anh em mình gấp trăm, gấp nghìn. Tôi thấy mình là quân đội nhân dân, đã thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nhân dân. Không thể thấy thế này mà nhắm mắt ngồi yên. Lời nói của Bằng như một mồi lửa châm vào lò thuốc súng. Hàng trăm cánh tay đưa lên, tiếng thét dữ dội, phải trả thù, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Giữa làn sóng căm thù phẫn nộ ấy, bốn đứng hẳn dậy. Tôi xin có ý kiến. Và chẳng đợi ai cho phép, bốn nói luôn. Kẻ thù đã cướp mất tự do của chúng ta, đày chúng ta ra bể khơi để giết dần giết mòn trong cảnh địa ngục này. Nhưng chúng không thể cướp mất ý chí gan thép của chúng ta. Tôi đề nghị phải tổ chức võ trang cướp đảo. Việc thoát ly khỏi ách tù đày, trở về tiếp tục chiến đấu cho cách mạng là nhiệm vụ của mỗi người chiến sĩ lúc bị sa cơ. Dù chúng ta phải hy sinh một số nhỏ, nhưng nếu giải phóng cho toàn bộ anh em ở trên đảo trở về, bổ sung vào lực lượng chiến đấu của Tổ quốc, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không ai từ chối sự hy sinh đó. Tiếng nhiều người hưởng ứng, đồng ý với ý kiến của đồng chí Bốn. Có một vài đồng chí quá vội vàng nóng nảy đã vạch ngay cả kế hoạch chiến đấu. Sáng mai đi làm, vác xẻng, xà beng, nhảy vào quật nát óc bọn lính gác, lấy tất cả súng đạn, tiến về đánh chiếm toàn đảo, phá tan tất cả các cửa ngục, lấy cano chở anh em về. Một đồng chí khác chín chắn hơn. Làm thì nhất định làm được, nhưng vội vàng hấp tấp quá, dễ đi đến thất bại. Đề nghị ban lãnh đạo nghiên cứu kỹ tình hình, rồi vạch kế hoạch thật cụ thể, đưa ra để anh em thảo luận, bổ sung thêm. Bằng phát biểu, tiếng nói vẫn còn nghẹn trong nước mắt. Đồng ý là phải có kế hoạch, nhưng phải thật gấp rút mới được. Một ngày, chúng nó giết mất 3 đồng chí. 10 ngày, mất 30 đồng chí. Nếu chúng ta làm chậm quá, chúng ta có tội lớn với những người đã mất. không khí bỗng trở nên căng thẳng, bừng bừng như sắp sửa chiến đấu. Du cũng phân vân, chưa biết nên giải quyết như thế nào. Vì những ý nghĩ này đã từng nung đốt đầu óc Du từ khi mới bước chân lên đảo. Và Du lại còn suy nghĩ chín chắn, kế hoạch đầy đủ hơn nhiều. Với con mắt của một người đại đội trưởng quen đánh những trận tập kích táo bạo, độn thổ, buôn tập khét tiếng ở miền Bắc Hải Phòng, Du thấy có thể cướp đảo được lắm. Nhiều lần Du đề nghị với đồng chí Văn, bí thư đảo ủy, nhưng đồng chí phân tích tình hình chưa đủ điều kiện để tổ chức một cuộc bạo động lớn như thế. Đồng chí đề ra cho ban lãnh đạo, muốn bạo động thắng lợi, trước tiên phải củng cố và thống nhất lực lượng, đoàn kết chặt chẽ nội bộ. Có đoàn kết yêu thương nhau, gặp khó khăn nguy hiểm mới đủ sức vượt qua. Bây giờ tuy anh em sức hăng, sôi sục chiến đấu, nhưng đang trong thời kỳ sốc nổi bồng bột, cũng còn một số thiếu tin tưởng, lo ngại gặp thất bại sẽ dao động chán nản. Tích cực giáo dục anh em hơn nữa, chuẩn bị thật đầy đủ tinh thần, vật chất rồi làm cũng không muộn. Đến hôm nay, Du cũng cảm thấy không kìm được nữa. Du nghĩ, có thể cướp đảo được lắm rồi. Ta tuy tay không, nhưng với tinh thần ý chí này, lại biết tổ chức đánh bất ngờ, giành hoàn toàn chủ động, nhất định thắng 100%. Một đồng chí ngồi cạnh Bằng giơ tay xin có ý kiến. Đồng chí này là Bác Ý. Bác Ý đứng tuổi, hiền, ít nói, người gầy như que củi. Bác Ý được toàn trại yêu mến như một người anh ruột. Trong anh em, ai có gì xích mích không đoàn kết, bác tìm đến giải thích, dàn xếp là trở nên hòa thuận vui vẻ. Bác Ý ngủ cạnh Bằng hò suốt đêm. Bằng nghe anh em kể lại, bác bị sở mật thám Sài Gòn đánh đập, dập cả hai lá phổi. Bằng thương bác lắm, tính Bằng hay bớp chát, nóng nảy. Lúc người ta phê bình thì nổi cáo, cãi bướng. Bác Ý dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên Bằng, xem ra không có vẻ gì là phê bình cả. Nhưng Bằng thấy thấm thía và hối hận vô cùng. Bằng nghĩ, giá Bác Ý mà được đề bạt chính trị viên đại đội mình, chắc anh em thích lắm. Chẳng mấy chốc giật giải thi đua toàn tiểu đoàn. Bằng thấy gần gũi bác hơn cả, vì đêm nào Bằng cũng sờ cằm nhổ râu cho bác và gọi đùa bác là ông bạn già. Bác Ý cười và cũng xưng với Bằng là bạn già và gọi Bằng là bạn trẻ. Anh em trở lại yên lặng, Bác Ý cất giọng khàn khàn nói, tôi rất tán thành ý kiến của các đồng chí, nhưng tôi nghĩ thế này, việc cướp đảo còn khó hơn một trận đánh lớn. Trận đánh chuẩn bị chưa đầy đủ, nhất định thất bại. Chúng ta cướp đảo chưa có điều kiện, chỉ đi đến chỗ hy sinh vô ích. Tổ quốc, đoàn thể không đòi hỏi chúng ta sự hy sinh đó. Bác ngừng lại, ôm ngực ho. Những nếp nhăn trên trán sâu lõm thêm. Hết ho, bác nhìn anh em một lượt, như muốn đoán biết từng người đang suy nghĩ gì. Giọng bác càng khàn hơn. Hiện thời chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, cướp đảo xong lấy thuyền đâu mà về. Trên đảo chỉ có 2 chiếc cano chở không được 100 người. Ai về, ai ở lại. Hay chúng ta lại lập một làng côn đảo để tàu chiến chúng đem quân đổ bộ lên tiêu diệt. Các đồng chí nghĩ thế nào? Khó khăn của Bác Ý vừa nêu ra đè nặng lên tâm tư của từng người. Nếu thế thì đến bao giờ mới có thể trở về để tham gia chiến đấu? Bác Ý nói tiếp, vẫn với một giọng trầm trầm, bình tĩnh phân tích thêm những điều kiện, những khó khăn mà ta chưa có đủ, chưa khắc phục được để tổ chức một cuộc bạo động lớn như thế. Bác đưa ra nhiều ví dụ xác đáng, cụ thể, làm anh em dần dần sáng mắt ra. Du cũng thấy đúng và nói với anh em. Chúng ta thấy khó khăn để càng quyết tâm và chuẩn bị đầy đủ hơn. Anh em cứ nhớ rằng, đảng đã nghĩ đến những vấn đề này từ khi Công Đảo có nhà tù. Anh cả, tên gọi đồng chí Văn cho cả toàn đảo, đã chỉ thị cho chúng ta nên tích cực rèn luyện ý chí chiến đấu, sẵn sàng đủ mọi phương tiện rồi hãy làm không muộn. Anh em đều tán thành và càng thấy tin tưởng ở sự lãnh đạo của đoàn thể. Bằng ngồi cứ há hốc mồm mà nghe, thấy bác Ý nói có lý quá. Không ngờ ông bạn già lầm lì ít nói, hôm nay phát biểu rành rọt sắc bén thế. Đêm ấy ngủ, bằng không sờ râu bác Ý nghịch như mọi hôm. Bằng nghĩ về bác. Sao bác Ý giống đồng chí Mộc, người cấp dưỡng già của đơn vị mình thế nhỉ? Cũng ít nói, nhưng đã nói thì chắc như đành đóng cột. Cũng yêu thương anh em như người chị ruột. Bằng thắc mắc không biết khi xưa bác làm cán bộ gì. Định hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Làm cán bộ gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn bác là một đảng viên. Những đảng viên ở đơn vị mình chả thế là gì. Và như giải quyết được thắc mắc, bằng ngủ một giấc cho đến sáng. Bằng và Chức được ban lãnh đạo phân công đào một cái hầm cạnh cầu tiêu trong lao để cất giấu tài liệu. Chức là trưởng ban câu lạc bộ toàn lao, có bộ răng khắp khểnh vô tổ chức. Trước kia, Chức là cán bộ thông tin tuyên truyền huyện. Chức ngâm thơ, hát rất hay, làm ca dao bít báo rất nhanh. Anh em bảo, thằng Chức nó có tài xuất khẩu thành thơ, nhưng đặc biệt nhất là Chức có bộ giò khẳng khiu như ống sậy, cào liều điều, nên anh em gọi là Chức cò hương. Hai cậu hôm ấy vừa sốt, ở nhà lục cục đào. Bằng vừa cậy xi măng, vừa nói với Chức. Đào hầm bem làm tớ lại nhớ năm 49, đơn vị tớ đánh một trận động thổ phục kích trên đường quốc lộ số 1. Đào hầm cả đêm, đến mờ sáng chui xuống hầm ngụy trang lại cẩn thận. Suốt ngày hôm đó nắng như lửa đốt, xe thì chờ đến tối vẫn không chạy. Tớ ngồi dưới hầm, thịt đỏ phong như nướng, nóng gần hóa điên. Hôm sau trở về, tớ lên cơn sốt nặng, suốt đêm cứ gào. Ôi chao ơi, lửa đâu mà đốt khắp người tôi thế này? Rồi lại chỉ toan lên, chửi các anh chính trị viên đại đội đến thăm. Cậu nghĩ thế có liều không? Sau 15 hôm, tớ lành, đến xin lỗi anh. Anh cười và cho hai chiếc bánh đậu. Chiếc co duỗi cái chân cò hương vài cái cho đỡ mỏi và nói. Tớ về đến đất liền, thế nào cũng xin nhập bộ đội. Tớ mê bộ đội lắm. Bằng tinh nghịch vỏ gõ vào chân Chức. Chân cậu thế này thì truy kích thế khỉ nào được. Truy là phải nhanh như gió mới khướp được chúng nó chứ. Bằng bỏ búa xuống, lấy hai tay làm hình thế gọng kìm. Đấy, truy là phải cắt địch ra như thế này. Không nhanh thì nó chạy tuốt. À, nhưng cậu cũng vào bộ đội được. Làm văn phòng, thư ký, đánh mấy chữ hay làm quản lý như ông Bí để phát phụ cấp cuối tháng cho chúng tớ. Trước lấy tay hít bằng. Thôi làm đi chứ, cậu cứ tán hưu tán vượng mãi hết cả thì giờ. Nó vào bắt được thì có mà bỏ bố à. Hai cậu mãi mê làm, mãi nói chuyện. Thằng cai ngục đẩy cửa vào đến sau lưng bao giờ không biết. Nó cười lên khanh khách như một con yêu tinh và tóm luôn cả hai lên sở. Chúng nó bắt đầu đánh bằng và Chức một trận đòn chí tử. Đánh bằng xong rồi đánh Chức, dùng đủ mọi hình thức tra tấn, đổ nước lã vào mồm, dặm dây đinh lên ngực, lên bụng, cho cứt đái phọt ra hai đầu mồm đít. Chúng nó hỏi, ai bảo chúng mày đào, tài liệu giấu ở đâu? Bằng nghiến răng, tôi không biết. Chức bị đánh đau quá phải khai. chỉ cho nó lấy mất một số tài liệu văn nghệ báo chí của anh em. Bằng giận quá chửi chức, đồ khốn nạn, đồ đầu hàng giặc, tao sẽ giết mày. Đến lúc Bằng bị đánh bất tỉnh mê man, chúng kéo bừa qua những sân rải san hô lởm chởm, tống vào xà lim cạnh lao. Chiều về, anh em được tin lấy làm giận chức, nhất là ban lãnh đạo suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó, chúng không cho chức về và có tin đồn. Chức ngồi ăn bánh uống rượu với tên chúa đảo đã khai hết tất cả những tổ chức của anh em. Hiện bây giờ, chúng giữ lại trên ấy không cho về, sợ anh em giết. Trước tình hình khá nghiêm trọng, ban lãnh đạo khai hội toàn lao. Anh em đều rất căm phẫn chức. Bằng ở bên này, nghe bên kia ồn ào, dần dần tỉnh dậy. Bằng trèo lên trần, dán mắt vào cửa sắt bé bằng hai bàn tay nhìn sang. Hai tay run run muốn ngã, Bằng cố bám thật chặt vào song cửa, ghé mồm phát biểu ý kiến. Đề nghị ban lãnh đạo phải giết thằng chức, nó phản tổ quốc, nó đầu hàng giặc. Chờ nó về trùm chăn đánh chết nó đi. Anh em nhìn lên, thấy mặt Bằng máu bê bết, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp, càng giận chức hơn. Bác ý bảo, Bằng xuống đi, kẻo ngã chết bây giờ. Việc gì đã có ban lãnh đạo, có tập thể giải quyết. Bằng nghe lời tuột xuống, nhưng còn cố nói với một câu nữa. Đề nghị anh em nên để ý lời đề nghị của tôi. Bằng đã xuống quốc, nhưng tiếng nguyền rủa còn vọng sang. Quân khốn nạn ấy thì sống làm gì cho uổng đất. Một số anh em đồng ý với Bằng, giết chết thằng chức. Du nói với anh em, thưa tất cả các đồng chí, bất kỳ một kẻ nào phản lại tổ quốc, phản lại chúng ta, đều phải trừng trị nghiêm khắc. Nếu chức có những hành động như tin đồn, thì nhất định không tha thứ. Nhưng một mặt, chúng ta phải cảnh giác âm mưu thâm độc của kẻ thù. Về vấn đề này, anh cả căn dặn chúng ta rất kỹ lưỡng. Bọn giặc có thể phao tin vịt để gây mâu thuẫn phá hoại nội bộ của chúng ta, và cũng để tự tay chúng ta giết chết đồng chí của mình. Khuyết điểm này trước đây đã có một vài lần mắc phải. Ban lãnh đạo sẽ điều tra cụ thể về vấn đề chức và báo cáo với các đồng chí sau. Sáng mai, chúng đưa chức về. Tên chúa đảo rắc ti, chắc mẩm chỉ một chốc nữa thôi. Xác thằng này sẽ chết cứng giữa lao. Nó cực cù cười một mình. Lại trừ bớt một thằng, rất tốt. Chức bước vào nhà lao, không dám nhìn ai. Mặt cúi gằm xấu hổ. Trên cổ, trên lưng, chằng chịt hàng trăm vết roi, tay chân bầm tím. Để chức đỡ mệt và có đủ thời giờ suy nghĩ, anh em đồng ý đến tối mai, chức sẽ tự kiểm thảo trước toàn thể anh em. 4 ngày hôm đó đi làm cho sở rải nhựa đường, liều mạng ăn cắp một lọ dầu xăng, đem được vào trong lao. Đây là một việc làm rất nguy hiểm. 4 lấy dầu xăng, bóp những chỗ bị đánh sưng cho chức đến quá nửa đêm. Chức ngồi yên cho 4 bóp, nước mắt ngập hai ống tay áo. Tối mai, chúng cũng thả cho Bằng về lao. Bằng thấy chức, quay mặt đi, không thèm nhìn và rủa thầm. Đồ tồi! Thế mà hôm kia cũng dám đòi xin vào bộ đội, chỉ được cái mồm. Chức thấy mặt Bằng bầm tím, máu khô đọng lại từng vết. Chức cúi đầu khóc rưng rức, chưa bao giờ thấy khổ và hối hận như hôm nay. Chức đứng lên tự kiểm thảo, những lỗi như thế là đã khuất phục trước uy vũ của giặc, để cho giặc lấy mất một số tài liệu văn nghệ. Ngoài ra, chức không hề khai một tí gì về tổ chức. Tin đồn hôm qua hoàn toàn bịa đặt. Suốt đêm, chúng bỏ chức vào chuồng, nhốt chung với lợn. Ban lãnh đạo đã điều tra cụ thể, thấy tinh thần nhận lỗi phê phán của chức thành khẩn. Anh em xây dựng, phân tích thêm đến khuya mới xong. Bằng từ chập tối đến giờ vẫn không có ý kiến gì. Bắc Ý bảo Bằng, sao Bằng không phát biểu ý kiến? Bằng trả lời, ý kiến của tôi anh em tranh nói hết cả rồi. Nhưng Bắc Ý biết Bằng còn giận chức, mà Bằng còn giận thật. Bằng nghĩ, đã đành là có khuyết điểm thì sửa chữa. Nhưng khuyết điểm gì, chứ khuyết điểm đầu hàng giặc thì đến bao giờ mới sửa chữa được? Bằng lẩm bẩm, lúc bị quân thù bắt được, dẫu bị cực hình tàn khốc đến thế nào, quyết không bao giờ phản bội xưng khai. Lời thề ấy, không làm được thì còn gì nữa mà gọi là quân nhân cách mạng. Hằng bét. Bằng nằm xuống nền xi măng, người đau ê ẩm, gối đầu lên cánh tay, nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác. Bắc Ý lấy hòn gạch vỡ đôi Bằng thường làm gối, đưa cho Bằng, tủm tỉm cười. Bạn già xin trả bạn trẻ chiếc gối bông đây này. Bằng cũng bật phì cười và gần như quên cả những bực dọc ban nãy. Chợt nghĩ ra điều gì, Bằng vùng dậy, ghé tai vào Bác Ý sẽ hỏi. Bác có biết anh cả bây giờ ở đâu không? Bác Ý kéo Bằng nằm xuống. Anh cả ở đâu thì làm thế nào mà biết được? Chắc là ở xa lắm. Bằng cãi, ở xa là thế nào? Ở xa sao việc gì anh cũng biết, cũng chỉ thị ý kiến. Bằng quay lại thấy bốn còn thức, liền hỏi, cậu có biết anh cả ở đâu không? Bốn hỏi vặn lại, ai hỏi ban chỉ huy đơn vị cậu ở đâu thì cậu có chỉ không? Bằng nổi nóng to tiếng, đã đành là tớ không chỉ, nhưng cậu không tin tớ à? Tớ có phải là một thằng phản bội đâu? Câu nói vô tình của Bằng làm chức đau nhói tận tim. Bằng cũng thấy mình lỡ lời, như thế chức có thể hiểu lầm là mình nói cạnh nói khóe. Mà nói cạnh nói khóe là một tật xấu. Người quân nhân cách mạng bao giờ cũng thẳng thắn chân thành. Anh chính trị viên đại đội luôn nhắc nhở anh em đơn vị về điểm này. Bằng muốn đến thanh minh với chức, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bốn cười giảng hòa. Cậu này hay chữa, đã đành là tớ tin cậu 100%. Nhưng chính tớ có biết anh cả ở đâu, mặt mũi ra thế nào mà bảo chỉ. Bốn nhích dần vào gần Bằng, nói sẻ hơn. Mà còn điều này nữa, phải tuyệt đối giữ bí mật cho anh chứ. Lỡ nó biết mà bắt đi, thì có mà bỏ bố à. Bằng thấy đúng, nên không hỏi nữa nằm xuống ngủ. Du gọi chức ra một góc. Tôi báo tin cho đồng chí rõ, để giữ vững kỷ luật của đảng. Chi ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt của đồng chí. Chức nghẹn ngào. Nhờ đồng chí báo với đồng chí Văn, với chi ủy, tôi xin chấp hành và quyết tâm cải tạo.